muốn tới hỏi người vợ cho con mình. Thì gia đình này mới muốn bỏ, muốn con gái bỏ cái anh kia để về làm đám cưới với cái ông này, ông chồng giàu này. Thì cái bà vợ bà nghe như thế thì bà đi về bà kể lại với ông chồng mà bà đã ăn ở rồi đó. Ông chồng nghe như vậy thì ông rất là buồn, rất là tức. Tối đó ông giết bà vợ rồi ông tự tử. Ông để lại một miếng giấy kiếp sau chúng ta sẽ hẹn lại gặp nhau kiếp sau. Thì như vậy có phải là do cái tình yêu mà sinh ra đủ thứ trong phải lo sợ và sầu ưu không mà thôi, mà còn sinh ra giết người, sinh ra đủ thứ, cướp của, sinh ra bao nhiêu chuyện. Mà ngay bây giờ cũng vậy, cái ông mà cái hoàng, cả hoàng gia Nepal đó cũng chết, ông đó bắn chết cả nhà luôn, mười mấy người chết luôn. Cái gì đọc báo qua thế giới thu qua vệ tinh nó cũng là hỷ ái sinh tội lỗi. Ông đó ông nghe nói là ông yêu một cái người đó mà hoàng gia không bằng lòng, ông bắn chết cả nhà rồi ông tự tử. Thì là đời nào cũng có những cái chuyện như vậy hết, đều là do ái mà sinh ra, do ái dục mà sinh ra, do ái dục mà không kiềm chế được, do cái sự là lôi cuốn giữa kích thích tố nam, kích thích tố nữ, nói một cách là đúng ra là như vậy. Không hơn thì không bao giờ có những cái sự mà xảy ra đáng tiếc như thế. Thì ông này ông lập ông nghe lời Phật, ông về ông kể lại cho bằng hầu Phật nói là ta có nói thật như vậy, và Phật đưa ra những cái ví dụ ở trong thành phố mới xảy ra chồng giết vợ rồi tự sát cả nhà cũng là do luyến ái mà sinh ra. Thì ông cái bà hồng hầu này bà rất là thông minh, và nghe xong là bà mặc áo và đi vô gặp vua Ba Tư Nặc liền. Bà nói bây giờ á, ông có thương hoàng tử không? Thì hoàng tử là ông là có một thái tử, thái tử đó sau là giết vua để đoạt ngôi đó. Bên Ấn Độ có cái truyền thống rất bày là con cứ giết cha để đoạt ngôi thôi. Thì ông đó ông Vidudaba đó, thì ông đó là thái tử sắp nối ngôi mà thấy vua Ba Tư Nặc già quá chưa có chết gì hết, cho nên là có bữa đó Ba Tư Nặc đi qua thăm Phật cho ở nhà cho ông cướp ngôi luôn. Ông cướp ngôi thì ông Ba Tư Nặc khi mà đi về đó thì biết con là nghe tin con cướp ngôi mình, thì ông lại tính qua bên cái nước bàn để mà xin viện binh để về đánh lại người con. Nhưng mà cuối cùng là khi qua nước bàn thì trời đã tối rồi, xong ông ở ngoài thành đó, cửa thành đóng rồi, ông vô không được, ông ở ngoài cổng thành, ông giường ở cổng thành, ông ngủ để ông chờ cho cái thành ở bên nước Lâm Cần đó mở cửa cổng để ông vô ông xin viện binh. Nhưng mà đêm đó là ông lại gục ngoài cửa cổng thành, ông chết. Một đời của một ông vua mà kết thúc thê thảm như thế. Thì cái ông vua Ba Tư Nặc này á, ông có cái thái tử đó, thì thái tử đó lúc đó ông rất thương yêu. Thì hoàng hậu mới hỏi vua có thương yêu thái tử không. Nói thương có chứ sao lại không. Nói vậy thì vua có thương yêu công chúa không. Nói rất là thương yêu. Nói rồi còn có thương yêu thần thiếp không. Nói có, rất là thương yêu. Ba người đó là ba người thương yêu nhất đời của ta. Thì khi đó hoàng hậu mới nói là nếu có chuyện gì xảy ra cho những người đó thì vua như thế nào. Thì vua nói dĩ nhiên là ta sẽ rất là sầu khổ, rất là đau khổ. Thì khi đó hoàng hậu mới kết luận đó, chính vì lý do vậy mà Phật mới dạy là hỷ ái sinh sầu ưu, hỷ ái sinh lo sợ. Ai thoát khỏi hỷ ái không sầu đâu sợ lo. Mình thoát khỏi cái ái thì là mình không sầu, tại vì cái sự mà chết sống là một cái chuyện rất là thường. Một ngày biết bao nhiêu người chết mà mình không có khóc, mà đến khi một trong những người chết đó dính tới mình, bà con thân thiết của mình, thì mình rất là đau khổ, phải không? Cho nên cái sự chết là một cái hiện tượng tự nhiên, có sống tức là có chết. Nhưng mà mình chỉ có thể nói được như vậy khi nó không dính tới bản thân mình, không phải là người thân của mình, thì đó gọi là vô minh. Khi thoát khỏi dục ái thì không sầu không sợ lo. Cái bà mà Mạc Lời Phu Nhân, vợ của vua Ba Tư Nặc á, là thật ra cái kia chỉ là một người ở, một cái người cô gái giữ vườn lài, cho nên Malika có nghĩa là có hoa lài, cô gái vườn lài. Thì một hôm cô đang giữ vườn như vậy, quét trong vườn thì là gặp được một cái vị sa môn đi khất thực, thì cô đem đồ ra cô cúng dường. Thì không về cái vị sa môn đó chính là Đức Phật mà cô không biết. Thì khi mà cô vừa cúng dường xong á, thì là đồ chừng một giờ sau thì ông vua ông đi vô trong vườn á. Ông vô trong vườn thì cô cũng ra cô lau ghế rồi mời vua ngồi rồi vậy. Tự nhiên buổi sáng ông vua thấy cô này đẹp quá, tự nhiên như là mặt cô có hồng quang, mặc dù là cô này cô ở trong cung cả mấy năm mà ông thèm ngó ngàng tới, mà tự nhiên bữa nay ông để ý ông thấy đẹp. Là rồi thấy ông bà cô hầu hà cũng dễ thương, cho nên ông mới tuyển vô trong cung làm ái phi. Lúc đầu là chỉ là một cái cung nữ, tức là mà ông vua là có rất là nhiều vợ và cung nữ thì cũng giống như đầy tớ thôi, nhưng mà người nào mà vua để ý tới thì có thể là làm thành ái phi và hoàng hậu đâu vậy. Thì cô này cũng vậy, từ một cô gái người như người ở bị tuyển vô cung, nhiều khi là cả đời không có được gặp mặt vua, không thấy vua nữa, tại vì vua quá nhiều vợ. Nhưng mà bây giờ lại từ một cung nữ như thế mà được lên làm, nhảy lên một bước mà làm thành hoàng hậu liền. Vua sủng ái vô cùng. Thì là bà này bà mới nhớ, không biết ngày đó vì sao mà mình may mắn như thế, thì nhớ là do là cúng dường một vị sa môn. Thì bà mới tới cái vườn cấp cô độc qua cái vị sa môn đó là ai mà làm đem lại cho mình may mắn thế. Thì té ra là Đức Phật. Thì bà mới lên bà đảnh lễ Đức Phật và xin quy y. Đức Phật mới là bà mới hỏi cái nguyên do vì sao mà bà lại được cái hạnh phúc như thế, cái diễm phúc là vừa được làm vừa vua, lại được làm đệ tử của Phật. Thì bà mới kể lại một cái Đức Phật mới kể lại cái nguyên nhân cái về cái đời trước của bà. Cái nguyên nhân đời trước đó là cái chuyện nó rất là dài, về cái nhân và quả. Nó Đức Phật mới thấy được cái nhân và cái quả trùng trùng điệp điệp như thế. Còn mình á thì mình chỉ thấy một khúc thôi, cho nên mình thấy lấy làm lạ. Vì sao là có người ăn ở hiền đức mà gặp toàn cái chuyện xui xẻo, có người thì là rất là xấu xa mà gặp toàn cái trường hên, cho nên mình không có tin về nhân quả nữa. Nhưng mà thật ra vì mình thấy có một đoạn thôi, mình thấy một đoạn ngắn thôi, cho nên mình nghi ngờ luật nhân quả. Còn Đức Phật là thấy rất là dài, thấy cái quá khứ rất là lâu xa về trước, cho nên ngài biết được cái nhân cái quả, và ngài biết được cái nguyên nhân vì sao mà cái bà này bây giờ lại được sung sướng như thế, là vì một cái nguyên nhân trong quá khứ. Mà để dịch sát nói nha.